Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi động cuộc thi Việt Nam Startup World Cup 2024 với giá trị giải thưởng dành cho quán quân là 10.000 đô la Mỹ.
Nhiều doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ hướng đến sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm 2024 với các hành động thiết thực.
Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị bước vào đợt xâm nhập mặn cao cuối tháng 3.
Nông dân Cần Thơ chủ động các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa trong vụ hè thu trước những bất lợi của thời tiết.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhận được tiền bán tín chỉ carbon với hơn 51 triệu đô la.
Với những bài tập aerobic phù hợp sẽ giúp người cao tuổi có thêm nguồn năng lượng sống mỗi ngày. Hoạt động này được giới thiệu đến quý vị trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cuộc thi Việt Nam Startup World Cup 2024 chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ những nhà khởi nghiệp sáng tạo trong nước tìm ra người chiến thắng tham dự giải quy mô thế giới Startup World Cup. Đêm chung kết tại Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình do Synapse Studio Việt Nam, hiện đang là đơn vị được ủy quyền tổ chức cuộc thi Việt Nam Startup World Cup 2024 tại Việt Nam, cùng kết nối với các chuyên gia trong ngành để tìm kiếm nhà du lịch tiếp tục tham gia thi đấu quốc tế tại San Francisco của Mỹ vào tháng 10 của năm nay với mức giải thưởng lớn trị giá 1 triệu đô la Mỹ.
Chương trình tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân tổ chức khởi nghiệp trong nước với điều kiện các cá nhân tổ chức là người Việt Nam hoặc gốc Việt sống và làm việc trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, bất kể giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ đổi mới sáng tạo. Cơ cấu giải thưởng dành cho quán quân là 10.000 đô la Mỹ, á quân 5.000 đô la Mỹ và quý quân là 3.000 đô la Mỹ. Năm 2019, Abivin, công ty của Việt Nam, giành giải vô địch Startup World Cup và đã quy động được hơn 1.700.000 đô la Mỹ trong dòng gọi vốn.
Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đơn vị đăng cai là Trường Đại học Cần Thơ, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024.
Ngày hội với các hoạt động chính như tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh, trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, thi chặng 1, chặng 2, dòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 6. Diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh sinh viên. Dự kiến lễ khai mạc ngày hội vào sáng ngày 13 tháng 4 và bế mạc vào chiều ngày 14 tháng 4 tại Trường Đại học Cần Thơ, khu 2, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều.
Vào chiều ngày hôm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu cùng lãnh đạo một số cơ quan đơn vị, lãnh đạo huyện Phong Điền đến thăm tìm hiểu hoạt động của Hợp tác xã Sầu Riêng Tân Thới 1, ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền.
Với tổng diện tích 38 hectare, có 43 hộ dân tham gia liên kết vụ mùa năm 2023 cho thu hoạch khoảng 500 đến 600 tấn. Hợp tác xã đã được một số công ty liên kết bao tiêu sản phẩm. Việc xây dựng mã số vùng trồng trên cây ăn trái nói chung và cây sầu riêng nói riêng có thể được xem là bước chuyển giúp nông dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu đánh giá đây là những mô hình tốt cần cố gắng phát triển mở rộng quy mô. Hợp tác xã cần chú ý đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp và các bên có liên quan trong tiêu thụ sản phẩm. Các cấp chính quyền thành phố và địa phương quan tâm phối hợp, hỗ trợ hợp tác xã trong phát triển vùng trồng, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, cũng như đảm bảo tốt các vấn đề về cảnh quan môi trường hướng tới du lịch nông nghiệp.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Bình Thủy thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91. Kết quả phương án thiết kế dấu ấn Bình Thủy của công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn giành giải nhất.
Thiết kế được lấy cảm hứng chính từ những dấu ấn kiến trúc truyền thống của các di tích lịch sử như đình Bình Thủy, chùa Nam Nhã, nhà cổ Bình Thủy. Theo hội đồng thi tuyển, phương án kiến trúc và kết cấu cầu Bình Thủy đảm bảo khả năng chịu lực, có kiến trúc hài hòa với cảnh quan đô thị thành phố, là điểm nhấn thu hút khách du lịch, đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật. Giải nhất được thưởng 50 triệu đồng, đồng thời được chọn để hoàn thiện triển khai các bước tiếp theo.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, dự án sân golf Cồn Ấu đã giải phóng mặt bằng trên 99%, riêng khu biệt thự đến nay vẫn chưa chọn được nhà đầu tư.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự án sân golf Cồn Ấu có diện tích 77,31 hectare tại khu vực Cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Vốn đầu tư dự án là gần 1.140 tỷ đồng. Mục tiêu là đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf 18 lỗ. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm. Giai đoạn xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình là sau 30 tháng kể từ ngày phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ dự án quý 1 năm 2021, giai đoạn vận hành từ năm 2021 đến năm 2069. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, dự án sau đó đề xuất gia hạn lại.
Đường 30 tháng 4 đoạn từ công viên Lưu Hữu Phước đến chợ Xuân Khánh, sau khi được thảm nhựa, ban quản lý dự án ODA thành phố tiếp tục triển khai hạng mục cải tạo thay mới nắp hố ga trên đường.
Có 210 nắp hố ga lớn nhỏ sẽ được lắp đặt, gồm thay mới 30 nắp, còn lại là cải tạo cho phù hợp với hiện trạng đường 30 tháng 4. Hiện nay đơn vị thi công đã thực hiện được hơn phân nửa kế hoạch và sẽ phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 3 này. Việc lắp đặt hệ thống nắp hố ga để đồng bộ với mặt đường đã nâng cấp thảm nhựa trước đây, đảm bảo cho việc thu thoát nước trong mùa mưa triều cường.
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển chọn bệnh nhi cho chương trình phẫu thuật miễn phí Thắp sáng nụ cười trẻ thơ năm 2024. Chương trình phẫu thuật miễn phí có các chuyên gia nước ngoài thăm khám và điều trị cho trẻ tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Theo đó, đối tượng của chương trình là trẻ em từ 10 tuần tuổi trở lên với cân nặng trên 4,5 kg, bị các loại dị tật ở môi, khe hở dờ miệng. Bệnh viện tiếp nhận đăng ký từ nay đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2024. Bên tổ chức dự kiến sàng lọc cho 120 trẻ và chọn phẫu thuật 60 trẻ. Thời gian khám tuyển chọn ngày 9 tháng 4 tại hội trường B của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và thời gian dự kiến thực hiện phẫu thuật từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch giờ trái đất năm nay được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên phát động với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới net zero, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Trong đó áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, mở rộng các hành lang đa dạng sinh học, các khu bảo tồn, giảm thiểu phát thải, chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ nhằm giảm áp lực lên môi trường tự nhiên.
Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng giờ trái đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 23 tháng 3. Bộ Công Thương đã xây dựng bộ nhận diện truyền thông chiến dịch giờ trái đất năm 2024 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Thông điệp gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp cần thực hiện thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen.
Trước tác động của biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh và phức tạp, thì chiến dịch giờ trái đất ngày càng được các đơn vị chức năng và cộng đồng quan tâm để cùng thể hiện trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường. Để góp phần lan tỏa thông điệp cùng hành động vì mục tiêu chung, nhiều doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục hướng đến sự kiện tắt đèn với các hành động thiết thực. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kiều Tiên.
Trung tâm thương mại Sen City Cần Thơ, tọa lạc trên đường Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, là một trong những đơn vị tích cực tham gia vào chiến dịch giờ trái đất hàng năm. Ông Phạm Văn Tuyên, tổ trưởng dẫn hành trung tâm thương mại Sen City Cần Thơ cho biết.
Mỗi năm thì Sen City cũng hưởng ứng giờ trái đất bằng cách là tắt bớt các cái đèn quảng cáo khu vực ngoại vi, các cái đèn trang trí ở trong trung tâm. Ngoài ra thì bên đoàn thanh niên thì cũng còn có thêm là hoạt động đốt nến hưởng ứng giờ trái đất, cũng như là có các hoạt động là múa hoặc là hát để hưởng ứng giờ trái đất. Năm nay thì bên Sen City cũng sẽ tiếp tục các cái hoạt động đó.
Một trong những đơn vị sử dụng điện nhiều như khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, tọa lạc trên đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, năm nay cũng tiếp tục tham gia vào sự kiện giờ trái đất. Bà Nguyễn Thị Khánh Linh, phó giám đốc khách sạn Mường Thanh Cần Thơ cho biết.
Chúng tôi là tắt bớt các điện khu vực ngoài và khu vực khu viên khách sạn, những cái khu vực không cần thiết khi sử dụng điện. Tại khu vực sảnh lễ tân thì chúng tôi luôn thắp những cái nến để mà cho nó thắp sáng, để hưởng ứng giờ trái đất cho nó sôi động hơn.
Khách sạn TTC Cần Thơ ở đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều cũng đã nhiều năm tham gia vào giờ trái đất. Ngoài hành động như tắt bớt các đèn chiếu sáng, biển hiệu quảng cáo và các thiết bị điện không cần thiết sử dụng, khách sạn còn kêu gọi khách lưu trú cùng chú ý và tham gia vào sự kiện ý nghĩa này. Bà Phạm Thị Thanh, giám đốc khách sạn TTC Cần Thơ nói.
Khách sạn sẽ có làm những cái thiết kế, những cái standee, banner cũng như là backdrop là setup ở tại sảnh để hưởng ứng, kêu gọi khách cùng hưởng ứng. Nhiều khách họ thấy mình thực hiện như vậy thì họ cũng hưởng ứng theo và cũng nhiệt tình chụp hình, check in, cũng sẵn sàng là hưởng ứng cùng đơn vị.
Để chuẩn bị cho sự kiện giờ trái đất, những ngày qua, ngành điện Cần Thơ bên cạnh tổ chức vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia vào giờ trái đất, còn tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm hướng đến sự chú ý của người dân như treo băng rôn, áp phích cờ phướng về giờ trái đất tại trụ sở và trên các trục đường chính, kêu gọi cán bộ công nhân viên thay đổi avatar biểu thị giờ trái đất trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực ngay ngày diễn ra sự kiện này. Ông Quỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Ngay cái ngày diễn ra sự kiện giờ trái đất, dự kiến chương trình cũng sẽ tổ chức là các cái lễ trồng cây và vận động sử dụng các cái túi thân thiện với môi trường, và sẽ phối hợp với thành đoàn thành phố Cần Thơ tổ chức cái buổi lễ để tuyên truyền cái sự kiện tắt đèn.
Giờ trái đất năm 2024 với thông điệp cùng hành động vì mục tiêu chung, hứa hẹn góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm điện năng, giảm thiểu khí thải CO2 trên khắp các tỉnh thành nói chung và tại thành phố Cần Thơ nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị bước vào đợt xâm nhập mặn cao cuối tháng 3. Hai ngày nay xâm nhập mặn đã tăng nhẹ trở lại, dự báo từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3 sẽ là giai đoạn xâm nhập mặn tăng cao với ranh mặn 400 một lít, có thể vào sâu từ 50 đến 60 km. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn về thấp bất thường, gió chướng lại đang mạnh lên, có thể làm mặn dèo sâu hơn so với dự báo từ 5 đến 10 km.
Hôm qua và hai ngày tới, khi độ mặn còn thấp, bà con cần tranh thủ tích trữ nước vào ao đầm và sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Độ mặn xâm nhập sâu trong sông kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực. Do đó, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới nước, người dân cần kiểm tra nồng độ mặn.
Theo ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, đến nay vụ lúa đông xuân muộn có khoảng 6.000 hecta canh tác ngoài kế hoạch, trong đó ghi nhận gần 574 hecta lúa bị ảnh hưởng và 33 hecta lúa bị thiệt hại hoàn toàn.
Trên địa bàn Sóc Trăng, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 ở mức sớm và cao hơn trung bình nhiều năm, cao hơn cùng kỳ mùa khô năm 2022-2023. Tuy nhiên, trung tuần tháng 3 năm 2024, ngành chức năng ghi nhận các đợt xâm nhập mặn trên sông Hậu, sông Mỹ Thanh và kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp xuất hiện muộn hơn khoảng một tháng. Ngành chức năng khuyến cáo các địa phương cần sớm có các biện pháp chủ động phòng chống hạn hán xâm nhập mặn và cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn, các thông tin dự báo xâm nhập mặn để có phương án chủ động trong công tác phòng chống.
Để hỗ trợ hiệu quả cho các chủ thể của đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, thúc đẩy sản xuất lúa của các địa phương, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho vùng canh tác lúa giảm phát thải.
Cụ thể, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đề xuất đầu tư hệ thống tưới tiêu để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nước, bao gồm nạo vét gần 1.800.000 mét khối kênh mương, đầu tư 29 cống trạm bơm bơm điện và xây dựng gần 216.000 mét bờ bao thủy lợi. Đối với hệ thống giao thông, dự kiến thành phố Cần Thơ sẽ đầu tư xây dựng 89 cầu giao thông và 3.300 mét đường giao thông, giúp bà con nông dân giảm chi phí vận chuyển. Dự kiến ngành nông nghiệp thành phố sẽ xây dựng một cổng thông tin điện tử để lưu trữ, quản lý, truy xuất khai thác dữ liệu nông nghiệp, phục vụ quản lý liên kết và thương mại điện tử, phù hợp với hệ thống quản lý chung của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.
Quý thính giả thân mến, dù hè thu là vụ lúa phải đối mặt với thời tiết bất lợi nhất trong năm, với hạn hán vào đầu vụ và mưa dầm vào cuối vụ. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì hạn hán chưa xuất hiện, nguồn nước tưới tiêu vẫn đảm bảo ổn định. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không nên chủ quan bởi vì thời tiết luôn có những diễn biến khó lường.
Trong những ngày nắng nóng như đổ lửa vào giữa tháng 3, chúng tôi có chuyến công tác để tìm hiểu thực tế về tình hình hạn hán có ảnh hưởng gì đến sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân hay không. Gặp ông Dương Văn Đèo, ngụ ở khu vực Tân Xuân, phường Trần Lạc, quận Ôn Môn, khi ông đang đi thăm 5 công lúa hè thu xuống giống cách đây hơn nửa tháng. Phóng viên Ngọc Trấn đã có cuộc trò chuyện cùng ông.
Chào ông, mà trước hết thì xin ông cho biết là hiện tại
cái tình hình thời tiết nắng nóng mà khô hạn như bây giờ đó thì nó có ảnh hưởng gì về cái hoạt động sản xuất nông nghiệp của mình không ạ?
Cái mưa thì bây giờ nó chưa có mưa, bị miền Tây mình đây chưa mưa. Nhưng mà mình sản xuất thì sản xuất đại trà thôi chứ còn thật sự là nó không có đạt đâu. Đất phải nghỉ ngơi đồ này nọ, cày sới đồ lợi chứ còn nếu mà làm liền này là khó lời rồi. công vài trăm ngàn, nếu mà có lời thì chừng chịu trả lời chứ không có lên nữa đâu. Bởi vì nó đã mất cái chất hột của mình á. Bây giờ cắt thì công tấn, nhưng mà chừng nữa công chừng 600-700 là nó mất cái lời mình hết đi.
Với tình hình khô hạn như hiện nay đó, thì bà con mình đó, có gặp khó khăn gì trong việc bơm tưới cho sản xuất nông nghiệp của mình không thưa ông?
Cái vùng đất này thì không có bơm. Bơm cũng bơm 1-2 cử phân thôi, chứ thật sự thì nước này thì không bơm rồi. Cái vùng mình ở đây nha, chứ còn cái vùng khác thì tôi không gành. Ở đây thì khỏi bơm rồi đó, chứ cứ tự cho vô nó vô. Nước là đầy đủ đó, vùng này là không thiếu. Lúc nào cũng vậy, ở đây bây giờ là có khi là cỡ nước gông này còn phải giữ lại nữa. Nước thì chắc lội đó.
Còn tại các xã nằm ở phía bắc Cái Sắn, huyện Vĩnh Thạnh, tức xa nhất của thành phố Cần Thơ, thì theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay nguồn nước vẫn đảm bảo cho việc canh tác vụ lúa hè thu. Mặt khác, nhiều nông dân nơi đây đã có ý thức tiết kiệm nước trong canh tác lúa từ lâu. Theo đó, bà con đã áp dụng triệt để kỹ thuật ngập khô xen kẽ trong sản xuất lúa. Anh Nguyễn Cao Khải, nông dân ở xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ.
Theo cách truyền thống cũ, thì ngày trước thì chưa tiếp cận được khoa học kỹ thuật, thì bà con còn để nước, tức là không có xả, chờ chừng nào khô nước mới xả. Cho nên giờ khi bà con đã nắm được khoa học kỹ thuật thì không nhất thiết là phải chừng nào cạn thì mới bơm. Nhưng mà đến nhu cầu, ví dụ như xả phân, thì người ta sẽ bơm nước vào. Sau đó một vài ngày người ta sẽ xả nước ra để theo đúng quy trình, tức là cặp cô xen kẽ để cho cây lúa phát triển nó đồng bộ, nó giữ được cái mặt đất nó khô để lúc thu hoạch thì nó giảm cái thất thoát thu hoạch, nhất là trong thời điểm bây giờ là thu hoạch bằng cơ giới hóa nữa.
Hiện nay nhà nông thành phố Cần Thơ đã xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu với diện tích 69.485 hecta. Bên cạnh đó, bà con còn canh tác 1.342 hecta rau màu xuân hè các loại và 25.072 hecta cây ăn trái. Được biết, mực nước thấp nhất tại thành phố Cần Thơ trong những ngày qua là -0.99m, còn mực nước cao nhất là 1.77m, tương đương với trung bình nhiều năm. Và hiện tại thành phố Cần Thơ không thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, bà con không nên chủ quan. Để chủ động nguồn nước cho sản xuất, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Thứ nhất là tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm có hiệu quả và thực hiện tốt cái công tác ứng phó với hạn. Thứ hai là đề nghị các quận huyện, xã phường khẩn trương triển khai thực hiện cái công tác thủy lợi mùa khô, nạo vét kênh mương để phục vụ nước tưới tiêu, đắp đập, sửa chữa, tu bổ các đê bao để trữ nước. Thứ ba là khuyến cáo bà con nhân dân nên chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất.
Do tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời ảnh hưởng của hiện tượng El Nino hạn hán có thể diễn biến gây gắt và khó lường hơn trong thời gian tới. Do vậy, nếu có kế hoạch và giải pháp ứng phó kịp thời, thì ngành nông nghiệp cùng nhà nông vẫn có thể đối phó hiệu quả để duy trì tốc độ tăng trưởng và hiệu quả canh tác.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến mới về tình hình kinh tế thị trường. Thưa quý vị, trong sáng ngày hôm qua 21 tháng 3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm liên tiếp 4 lần. Mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC niêm yết bán ra ở mức 82 triệu đồng một lượng. Nhìn đến trưa, chỉ niêm yết ở mức từ 79 triệu 200 ngàn đồng đến 81 triệu 200 ngàn đồng mua vào và bán ra.
Đầu giờ chiều, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm, giao dịch quanh mức 79 triệu đến 81 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng so với đầu phiên và giảm 600.000 đồng sau cuối phiên ngày 20 tháng 3. Giới chuyên gia cho rằng giá vàng miếng SJC ngày 21 tháng 3 được điều chỉnh giảm liên tục là do tâm lý bất an của các nhà đầu tư và tình trạng bán tháo chốt lời sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.
Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng trong giao dịch vàng miếng vì giá vàng SJC vẫn chênh lệch khoảng 15 triệu đồng so với giá vàng thế giới. Chênh lệch mua vào và bán ra ở mức cao khoảng 2 triệu đồng có thể khiến nhà đầu tư gặp bất lợi khi thị trường có những biến động xấu. Trong chiều ngày hôm qua, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá xăng E5-92 tăng 729 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 741 đồng một lít, dầu diesel 0.05S tăng 465 đồng một lít, dầu hỏa tăng 560 đồng một lít, dầu ma sút 180 CST 3.5S tăng 667 đồng một ký.
Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.219 đồng một lít, xăng RON 95-3 không cao hơn 24.284 đồng một lít. Cũng trong kỳ điều hành hôm qua, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng một ký. Không trích lập quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel và dầu quả. Ngoài ra là không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu quả, dầu mazut.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán dựa trên kết quả giảm phát thải từ quỹ đối tác carbon lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới.
Hôm qua, Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51.500.000 đô la Mỹ cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh tín chỉ carbon do hạn chế được tình trạng mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Khoản chi trả này đã được chuyển cho Việt Nam do giảm được 10.300.000 tấn phát thải carbon cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2019. Đây là khoản chi trả đơn lẻ lớn nhất từng có từ quỹ cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và chất lượng cao. Khoản tiền này sẽ mang lại lợi ích cho 70.555 chủ rừng và 1.356 cộng đồng sống gần rừng, được chia theo kế hoạch, chia sẻ lợi ích rộng rãi, được xây dựng qua quá trình tham vấn minh bạch với nhiều bên tham gia.
Năm 2024 là giai đoạn then chốt tạo lực thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam. Agribank dành 65.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi tích cực cung ứng vốn để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong mở rộng sản xuất, thực hiện phương án kinh doanh.
Từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, với mong muốn góp phần khai thông dòng vốn chảy vào nền kinh tế, Agribank dành 15.000 tỷ đồng tài trợ các dự án đầu tư thuộc 6 ngành trọng điểm và dự án thuộc lĩnh vực xanh với lãi suất ưu đãi dành cho các khoản vay trung và dài hạn, cố định trong năm đầu tiên chỉ từ 6% một năm. Chương trình dành cho doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tại Agribank để thực hiện dự án, mua lại dự án, bù đắp chi phí đầu tư dự án hoặc dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động. Dự án thuộc các ngành chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện khí đốt, các dự án nguồn điện, vận tải, kho bãi, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xây dựng nhà xưởng cho thuê, cho vay đầu tư trang trại cho thuê, y tế, giáo dục, dự án thuộc các lĩnh vực xanh.
Liên quan đến vụ việc một cá nhân sử dụng thẻ tín dụng 8.500.000 đồng sau 11 năm vay trả số tiền hơn 8.800.000 đồng tại Eximbank Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank yêu cầu phải trực tiếp trả lời hoặc thông tin với các cơ quan báo chí và dư luận xã hội về trách nhiệm, quyền hạn và phương hướng xử lý vụ việc.
Đáng chú ý nhất là cách tính lãi gấp hơn 1.000 lần của ngân hàng Eximbank sau 11 năm. Từ một khoản nợ 8.500.000 đồng, ước tính chịu lãi suất thẻ 87% một năm gồm các loại lãi suất, phí phạt, thì sau 1 năm số tiền cần thanh toán là khoảng 16 triệu đồng, gần như gấp đôi. Sau đó lãi nhập gốc và tiếp tục bị tính cho đến nay, thì số tiền là hơn 8 tỷ 800 triệu đồng. Dẫn với mức lãi suất lên đến 87% một năm, nhưng nếu chỉ tính trên khoản gốc 8 triệu 500 ngàn đồng theo cách tính của các ngân hàng khác thì tổng số tiền chỉ khoảng 60 triệu cho đến 90 triệu đồng mà thôi. Theo các chuyên gia, có thể Eximbank đã tính lãi kép.
Để đẩy mạnh các chính sách phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 theo quyết định số 338 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các sở ngành hữu quan thành phố thực hiện mở rộng đầu tư xây dựng, kết hợp triển khai các chương trình cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
Theo đó, ngày 21 tháng 3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Cần Thơ và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ đã ký kết hợp đồng hợp tác triển khai các chương trình hỗ trợ cho người mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại thuộc dự án Nam Long 2 tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Dự án Nam Long 2 có 1.600 căn hộ, trong đó có 320 căn hộ nhà ở thương mại, có trên 960 căn hộ nhà ở xã hội, có diện tích sàn từ 38 đến 60 m2 một căn. Theo hợp đồng hợp tác ký kết, Vietcombank Cần Thơ sẽ hỗ trợ cho người mua nhà ở xã hội tại dự án Nam Long 2 với số tiền tối đa là 1 tỷ đồng một khách hàng. Thời hạn cho vay tối đa là 25 năm. Theo đó, Vietcombank sẽ hỗ trợ lãi suất cho vay là 7,5% một năm với thời gian cố định 60 tháng kể từ ngày giải ngân.
Điều kiện để mua nhà ở xã hội tại dự án Nam Long 2 đó là khách hàng hiện chưa có hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở tại nơi sinh sống, vốn thì có tối thiểu là 30%. Với những chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay từ ngân hàng sẽ giúp người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp cũng như cán bộ công chức viên chức thu nhập thấp có điều kiện sở hữu nhà ở tại khu vực đô thị.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, người cao tuổi vẫn có thể tập môn aerobic với các bài kết động tác phù hợp. Sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu về những lợi ích mang lại từ hoạt động của một nhóm aerobic ở phường An Thới, quận Bình Thủy.
Khoảng 5 giờ sáng hàng ngày là thời gian tập của các thành viên nhóm aerobic thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy. Trên đoạn vỉa hè gần dốc cầu Bà Bộ, các thành viên chủ yếu là người cao tuổi, có thành viên đã trên 70 mà vẫn thực hiện được các động tác theo nhịp trẻ trung năng động. Thường thì bài tập đi từ những động tác uyển chuyển nhẹ nhàng phối hợp chân và tay, từ từ tiết tấu nhanh hơn với những động tác mạnh mẽ dứt khoát. Sau các động tác aerobic, các thành viên dành 15 phút cuối giờ để tập một số động tác yoga với các động tác nhẹ nhàng giúp ổn định cơ thể. Bà Nguyễn Liên Hương, bà Đinh Thị Hường và bà Nguyễn Thị Thu Quyền, thành viên nhóm aerobic phường An Thới cùng chia sẻ.
Có giúp ích nhiều chứ, thấy mình khỏe lên, mình hăng hái để mà đi tập.
Môn thể thao này tập là nó có rất nhiều sức khỏe, nhất là về tim mạch là rất là ổn định. Rồi lại là nó vui, nó khỏe thì tâm trạng nó không bị chết. Giống như vô đây có bạn bè rồi vui.
Cải thiện sức khỏe, ha, mới đầu chị là hơi đau hai bà vai. Với lại cái giò mình nó hơi đơ, nó cứng á. Nhưng mà khi chị tham gia cái này thì cái chân mình nó nhanh nhẹn hơn. Ví dụ như mình muốn tập những cái động tác thì nó lẹ làng hơn, mình bước nó linh hoạt hơn. Rồi nói chung là hai cái vai nó bớt luôn. Mà rất là vui vẻ luôn. Sau khi tập này thì tụi chị có thường là tập trung tụ tập uống cà phê, rồi ăn sáng, rồi xong rồi thì mới về. Rồi xong thì có bữa lâu lâu, ví dụ 8 tháng 3 hay là ngày lễ gì đó thì tụi chị cũng hay tụ tập.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, trưởng nhóm aerobic phường An Thới của Bình Thủy thông tin.
Mình thấy sức khỏe là trên hết, bây giờ ai cũng có tuổi rồi. Cuộc sống bây giờ thì nó cũng dễ thở xíu rồi. Và những cái lứa tuổi cỡ tụi tôi á là bây giờ kể như là ăn dưỡng đó, sống là con cái nó thành đạt hết rồi. Bây giờ là mình vì sức khỏe của mình sức khỏe thì con nó mới được hạnh phúc, nó mới có động lực để nó đi làm. Lúc đầu thì chị em ra cũng ngại lắm, rồi biết rồi quen, rồi cũng vui lắm. Nhiều khi mấy anh đi tập đi dục thấy ở đây vui cũng cho vợ ra tập.
Nhóm đã được thành lập gần một năm nay, lúc đầu chỉ khoảng 10 thành viên. Hiện giờ thì có gần 40 thành viên. Các thành viên không chỉ ở phường An Thới mà còn ở các khu vực lân cận. Bà Lương Thị Toan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Thới của Bình Thủy cho biết.
Từ cái sinh hoạt câu lạc bộ vừa cái tập thể dục nâng cao sức khỏe, qua đó thì các cô cũng trao đổi, giao lưu các cái hoạt động sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, chia sẻ giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Thì từ đó cũng góp phần cho các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn phường ngày càng phát triển. Đặc biệt là cái phát huy được cái tuổi cao gương sáng của các phong trào thi đua người cao tuổi, góp phần thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn phường trong thời gian qua.
Các bài tập aerobic trên nền nhạc trẻ trung như giúp cho các thành viên khởi động một ngày tràn đầy năng lượng tươi mới. Những động tác khỏe khoắn cùng không khí vui tươi của các thành viên như góp thêm màu sắc cho bức tranh Cần Thơ tràn đầy sức sống.
Thời gian dành cho chương trình thời sự đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.